là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 21 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình nay có những tin chính sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên.
Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Yên Bình tăng 40% so với cùng kỳ.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ các sản phẩm đăng ký chỉ dẫn địa lý.
Mặt trận Tổ quốc các cấp giúp đỡ trên 11.000 hộ thoát nghèo.
Nông dân huyện Trấn Yên xây dựng gần 1.000 bể chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các ý kiến của người dân về tăng tuổi nghỉ hưu vừa được Quốc hội thông qua. Phần cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với ông Osman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với tỉnh Yên Bái thời gian qua, đồng thời khẳng định sự giúp đỡ này đã thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái phát triển. Đặc biệt, cùng với sự nỗ lực của địa phương, dự án giảm nghèo giai đoạn 1, giai đoạn 2 do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 8,5% năm. Cùng với đó, Yên Bái đang triển khai 4 dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Yên Bái, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái, dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, dự án mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái và tiểu dự án xử lý chất thải y tế bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái thuộc dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. Đặc biệt thông qua dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, cùng với sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm của tỉnh đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh theo hướng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc của tỉnh trong thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ và đề nghị Ngân hàng Thế giới đồng ý cho tỉnh được sử dụng nguồn vốn kết dư của dự án để tiếp tục bổ sung đầu tư các hạng mục công trình đã được phê duyệt và một số hạng mục thiết yếu có tính kết nối lan tỏa nhằm phát huy hiệu quả của dự án tại thành phố Yên Bái. Xem xét tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái được gia hạn hiệp định dự án đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022 để tỉnh Yên Bái hoàn thành toàn bộ dự án và sử dụng hết số vốn kết dư của dự án theo các quy định của pháp luật Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Đề nghị Ngân hàng Thế giới có ý kiến với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính điều chỉnh hạn mức tạm ứng từ tạm ứng 25% số vốn còn lại của mỗi tỉnh sau khi đã trừ số vốn được rút như hiện nay thành tạm ứng 25% tổng vốn ODA được phân bổ. Đối với dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương thúc đẩy triển khai dự án theo đúng kế hoạch. Đồng chí đề nghị Ngân hàng Thế giới cùng với các bộ ngành trung ương giúp đỡ tỉnh Yên Bái đẩy nhanh việc thực hiện dự án này, đồng thời mở các lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ của tỉnh Yên Bái để việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo cam kết. Đối với dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, dự án thành phần của tỉnh Yên Bái sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Y tế sớm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về đấu thầu, quản lý tài chính và tăng cường hỗ trợ dự án để các chủ đầu tư có điều kiện tiếp cận, nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các dự án đạt hiệu quả. Đối với dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra, vay vốn Ngân hàng Thế giới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ngân hàng Thế giới có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh quy trình rút vốn của dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và xem xét gia hạn dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tỉnh Yên Bái sẽ đề xuất với chính phủ giải quyết kịp thời các nguồn vốn được gia hạn đối với hai dự án do tỉnh Yên Bái trực tiếp quản lý và sử dụng, đồng thời chủ động thực hiện các gói thầu ngay khi hiệp định được ký kết, đảm bảo yêu cầu một cách cao nhất. Tỉnh Yên Bái cam kết thực hiện tốt các nội dung đã ký kết theo đề xuất của Ngân hàng Thế giới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Osman Dion, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái. Đối với dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Yên Bái, ông Osman Dion đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện các dự án đã được triển khai trên địa bàn tỉnh. Nếu cần thiết phải gia hạn dự án thì tỉnh Yên Bái có đề xuất gửi Ngân hàng Thế giới để xem xét quyết định. Về gia tăng hạn mức rút tạm ứng vốn, tỉnh Yên Bái cần phối hợp với các địa phương gửi đề xuất đến Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới xem xét. Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương thúc đẩy quá trình đàm phán và ký kết hiệp định dự án. Phấn đấu đến tháng 1 năm 2020 sẽ triển khai đấu thầu được gói thầu đầu tiên của dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Về dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, dự án thành phần tỉnh Yên Bái sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Ông Út Mang Đi Ông đề nghị tỉnh Yên Bái phối hợp với các địa phương khác làm việc với chính phủ xem xét điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đồng tình với các kiến nghị của tỉnh Yên Bái đối với dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đề nghị tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng để dự án sớm triển khai, cần có phương án vận hành dự án thực hiện đảm bảo theo các yêu cầu đề ra. Ngân hàng Thế giới sẽ tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Yên Bái để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc với cử tri tại xã Mường Lai, Liễu Đô, Trung tâm Phúc Lợi, Trúc Lâu, huyện Lục Yên. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự tiếp xúc cử tri. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các xã đã được thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 và thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên khóa 20, dự kiến tổ chức vào tháng 12. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị tới Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề như đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Liễu Đô – Mường Lai, tuyến đường từ trung tâm xã Mường Lai đi xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, sửa chữa nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 170 Yên Thế – Vĩnh Kiên và một số tuyến đường nội thôn. Tuyến đường thôn Làng Thìu xuống cấp do hệ thống xe quá khổ quá tải thường xuyên chạy qua, đề nghị xây dựng nâng cấp mở rộng một số nhà văn hóa thôn sau khi sát nhập, mở mới nâng cấp tuyến đường vành đai liên xã, hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng sân vận động xã Phúc Lợi. Nâng cấp bến tàu đường thủy giữa xã Trung Tâm đi xã Phan Thanh, đề nghị lắp đặt trạm điện hạ thế cho người dân thôn 9, thôn 10 xã Mường Lai, thôn 4 Thuồng, thôn 4 Vàn xã Phúc Lợi, hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho người dân, hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho con em các dân tộc, nâng mức hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách thôn bản, quan tâm đầu tư nhà máy xử lý rác thải, việc chôn lấp rác thải tại bãi rác thôn Ngòi Kèn xã Liễu Đô ảnh hưởng đến môi trường nguồn nước sinh hoạt của người dân, một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Liễu Đô làm ảnh hưởng đến môi trường nguồn nước cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Tại buổi tiếp xúc cử tri thay mặt các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri các xã, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến để báo cáo trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tới đây.
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần Xứ Cách Điện Việt Nam. Công ty Cổ phần Xứ Cách Điện Việt Nam là doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2006, trụ sở đóng tại khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, với hoạt động chính là khai thác đá, cát sỏi, đất sét và sản xuất xứ cách điện. Hiện công ty có 34 lao động, 2 phòng chuyên môn. Theo quyết định 1395 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, chi bộ được thành lập ban đầu với 3 đảng viên. Việc thành lập chi đảng bộ nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đề nghị chi bộ Công ty Cổ phần Xứ Cách Điện Việt Nam ngay sau khi thành lập, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng điều lệ và nguyên tắc của đảng, xây dựng công ty ngày càng phát triển. Các đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh và quan tâm phát triển đảng.
Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình đạt trên 2.800 tỷ đồng, bằng gần 95% kế hoạch tỉnh giao. Riêng trong tháng 10, huyện đạt gần 400 tỷ đồng. Để có được kết quả này, thời gian qua huyện Yên Bình đã quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang châu Á và châu Âu như bột đá, hạt nhựa, viên gỗ nén. Hiện nay huyện Yên Bình đang tiếp tục mời gọi thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, phấn đấu đến hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 3.500 tỷ đồng.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh sẽ đầu tư 3 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm đặc sản địa phương. Các sản phẩm được hỗ trợ gồm cam sành Lục Yên, gạo nếp Tú Lệ và cam Văn Chấn, táo mè Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh, huyện Bình. Trong năm 2019, kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ đồng. Mỗi dự án sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhưng không quá 500 triệu đồng để điều tra khảo sát, phân tích mẫu đất, nước, không khí, mẫu sản phẩm, lập hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp chứng nhận, các loại phí và lệ phí chứng nhận.
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ quyên góp quỹ vì người nghèo được trên 50 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 10.000 ngôi nhà rột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ thăm hỏi trên 25.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ trên 11.000 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo với số vốn gần 12 tỷ đồng. Đến tháng 10 năm 2019, qua rà soát toàn tỉnh, đã có hơn 12.400 hộ thoát nghèo, giảm 6,12% so với năm 2018. Để thực hiện mục tiêu toàn tỉnh sẽ giảm 5,8%, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động giúp đỡ từng xã thoát nghèo, hỗ trợ làm nhà mới cho trên 200 gia đình, 50 hộ thoát nghèo ở xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn. Từ nay đến hết năm 2019, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các hộ khó khăn về nhà ở để vận động các tổ chức cá nhân tham gia hỗ trợ giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Với quyết tâm hướng đến nông nghiệp sạch bền vững, huyện Trấn Yên đã phát động phong trào xây dựng bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Từ các nguồn đóng góp của nhân dân, các chương trình hỗ trợ của nhà nước, đến nay đã có gần 1.000 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật được xây dựng. Các bể chứa được đặt ở vị trí thuận tiện giao thông sang nguồn nước, sang khu dân cư, phân bố hợp lý, thuận lợi cho người dân, không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Từ khi triển khai xây dựng bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã đã giảm đáng kể. Việc xây dựng bể thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng nông sản và sức khỏe cho người nông dân.
Tại khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, công ty điện lực Yên Bái đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm huyện Trấn Yên năm 2019. Qua 3 tháng triển khai, chương trình đã thu hút 2.335 hộ đăng ký tham gia. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, đã có 265 gia đình thực hiện tiết kiệm được trên 10% sản lượng điện so với cùng kỳ. Huyện Trấn Yên đã đóng góp phần tiết kiệm được 110.000 kWh, tương đương với 250 triệu đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức căn cứ vào tiêu chí đề ra đã lựa chọn và trao giấy chứng nhận tiền thưởng cho 15 hộ gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu và 135 hộ gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm điện năm 2019 của thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Theo đó, chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2019 được Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức tuyên truyền, trang bị những kiến thức cơ bản về tiết kiệm điện, sử dụng an toàn và hiệu quả các thiết bị điện trong gia đình trên địa bàn thị trấn trong các tháng 7 và tháng 8, tháng 9 năm 2019 và đã thu hút 2.335 hộ gia đình đăng ký tham gia. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, đã có 265 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm được trên 10% sản lượng điện so với cùng kỳ. Toàn huyện Trấn Yên đã góp phần tiết kiệm được 110.000 kWh, tương đương hơn 250 triệu đồng. Được biết, trong nhiều năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với nhiều tổ chức địa phương, triển khai nhiều chương trình như chương trình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, chương trình trường học tiết kiệm điện, hoạt động ngày Chủ nhật xanh, chương trình gia đình tiết kiệm điện để tư vấn hướng dẫn gia đình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Riêng sản lượng điện tiết kiệm được trong năm 2018 là hơn 13 triệu kWh, tương đương với 20 tỷ đồng, năm 2019 ước đạt hơn 14 triệu kWh, tương đương với 23 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, một quan chức cấp cao của Triều Tiên mới đây cho biết Bình Nhưỡng không quan tâm tới cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ cho tới khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch đối với nước này. Thứ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên, bà Choi Soon-in, sau một loạt các cuộc gặp tại Moscow, Nga cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về tình hình tại bán đảo Triều Tiên và khu vực Bắc Á. Trong những tháng gần đây, Nga và Triều Tiên đã tăng cường quan hệ song phương, hai bên đã tiến hành cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên cho rằng cánh cửa đối thoại phi hạt nhân vẫn còn bỏ ngỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Trung Quốc nhượng bộ hơn nếu hai nền kinh tế hàng đầu thế giới ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông, việc hoàn tất thỏa thuận thương mại một phần có thể kéo sang năm 2020. Truyền thông Mỹ cho biết Washington muốn Bắc Kinh tiến hành các biện pháp cơ cấu toàn diện như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước khi đồng ý với yêu cầu của Trung Quốc về việc dỡ bỏ một số mức thuế. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 20 tháng 11, Bộ Thương mại Mỹ thông báo cấp phép cho một số công ty bán hàng trở lại cho Huawei nhưng không tiết lộ sản phẩm cụ thể. Động thái này sẽ mở rộng nguồn hàng cho gã công nghệ khổng lồ Trung Quốc. Hồi tháng 5, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, không được mua sản phẩm từ doanh nghiệp Hoa Kỳ khi chưa được chính phủ cho phép. Theo hãng tin Reuters, khoảng 300 doanh nghiệp đã nộp đơn xin cấp phép tiếp tục bán hàng cho Huawei. Hồi đầu tuần, Mỹ cũng lần thứ 3 gia hạn giấy phép tạm thời giúp công ty bán hàng cho Huawei thêm 90 ngày. Tối 20 tháng 11, lãnh đạo Đảng Xanh Trắng Israel Benny Gantz thông báo thất bại trong việc thành lập nội các mới và ông sẽ trả lại quyền thành lập chính phủ mới cho Tổng thống Reuven Rivlin. Ông Benny Gantz đưa ra tuyên bố này sau khi không đạt được nhất trí với Chủ tịch Đảng Yisrael Beiteinu và Chủ tịch Đảng Likud, Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu. Trước đó, trong phát biểu ngày 20 tháng 11, lãnh đạo Đảng Xanh Trắng đã chỉ trích Chủ tịch Yisrael Beiteinu gây trở ngại tiến trình thành lập chính phủ, đoàn kết Israel và Thủ tướng Netanyahu đang đưa đất nước vào con đường nguy hiểm. Sau thông báo của ông Benny Gantz, Quốc hội Israel sẽ có 21 ngày để lựa chọn ra một nghị sĩ mới nhận được sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sĩ khác để đứng ra thành lập chính phủ mới. Ngày 20 tháng 11, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết chính thức tước bỏ tư cách nghị sĩ của ông Thanathorn, thủ lĩnh đảng đối lập Tương lai mới. Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, ông Thanathorn đã vi phạm luật bầu cử khi vẫn nắm giữ cổ phần trong một công ty truyền thông sau khi đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3 vừa qua. Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan đồng nghĩa với việc Ủy ban bầu cử có thể khởi tố hình sự đối với ông Thanathorn. Trong trường hợp bị kết tội, tỷ phú này có thể bị cấm tham gia hoạt động chính trị và chịu mức án lên tới 10 năm tù. Tuy nhiên, ông Thanathorn đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định đã chuyển hết số cổ phiếu mà ông đứng tên tại công ty truyền thông Vlack cho mẹ của mình vài tuần trước khi ông đăng ký tham gia tranh cử. Quân đội Israel ngày 20 tháng 11 xác định đã tiến hành một số vụ không kích nhằm vào các cơ sở quân sự ở thủ đô Damascus của Syria nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ lãnh thổ Syria một ngày trước. Theo truyền thông nhà nước Syria, hai dân thường đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết 11 người đã thiệt mạng trong trận không kích này. Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích vào lãnh thổ Syria nhằm mục tiêu là các lực lượng Iran và xe chở vũ khí của nhóm vũ trang Hezbollah. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên 90% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có nội dung tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Trước thông tin này, nhiều người dân của tỉnh Yên Bái đã rất đồng tình ủng hộ. Phản ánh sau của phóng viên thời sự.
Bộ luật Lao động sửa đổi gồm 17 chương 220 điều liên quan đến tuổi nghỉ hưu. Bộ luật quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đồng tình ủng hộ với việc tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều người dân tỉnh Yên Bái cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp với tình hình hiện nay khi sức khỏe và tinh thần của người lao động đã được cải thiện so với trước đây. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Quan điểm của đối với cá nhân tôi là theo như cái này là các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến người lao động là để đảm bảo với cái việc nghĩa là các người lao động được hưởng các chế độ cũng như là được quan tâm thì là đã được tăng cái tuổi nghỉ hưu cũng như là các cái chính sách để đáp ứng đúng nhu cầu.
Nhiều người dân tỉnh Yên Bái cũng cho rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động nam lên 62 và lao động nữ lên 60 là phù hợp bởi hiện nay tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên. Do vậy, nếu tăng tuổi nghỉ hưu sẽ tận dụng được nguồn chất xám của nhiều lao động, đặc biệt là lao động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Chị Lưu Mai Hương, huyện Yên Bình nói.
Thì tôi thấy cái việc tăng tuổi nghỉ hưu thì nó cũng hợp lý. Về qua nghe dư luận thì người ta cũng đồng tình vấn đề này. Thứ nhất là hiện tại dân số ta đang trong độ tuổi già hóa thì cái vấn đề này thì nó cũng hợp lý và trình độ dân trí rồi về các mặt nói chung là cái đấy.
Cùng với việc nâng tuổi nghỉ hưu, luật lao động sửa đổi cũng đã quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2. Điều này tại thời điểm nghỉ hưu trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trước thông tin này, nhiều người dân của tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ bởi họ cho rằng mỗi ngành nghề lĩnh vực khác nhau đều có tính chất đặc thù cũng như nhu cầu sức khỏe để làm việc đạt hiệu quả. Ông Lương Viết Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đệ Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với tăng cái tuổi nghỉ hưu, thì đối với bản thân tôi, thì đây là chủ trương chính sách của Đảng, quy định nhà nước. Thì trước khi mà được đưa vào luật thì là cũng đã được đưa ra tham luận và tham khảo rất nhiều ý kiến rồi. Thì đối với bản thân tôi cũng đồng tình việc của chủ trương nhà nước.
Ngoài các quy định về tuổi nghỉ hưu, luật lao động sửa đổi cũng đã quy định về nghỉ lễ Tết, về giờ làm việc bình thường, về giờ làm thêm và về nghỉ trong giờ làm việc.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, phong độ ổn định trong năm 2019 giúp Quang Hải có tên trong danh sách đề cử 40 cầu thủ hay nhất thế giới của báo Người Bảo Vệ của Anh. Tờ báo uy tín Người Bảo Vệ miêu tả về Quang Hải, anh ấy là tiền vệ tấn công đa năng và có thể làm mọi thứ trong trận đấu. Nguyễn Quang Hải đang trở thành gương mặt ở Đông Nam Á được săn đón nhất. Việc có mặt trong danh sách đề cử của Người Bảo Vệ là phần thưởng ghi nhận những đóng góp của Quang Hải cho bóng đá Việt Nam. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, Quang Hải vươn mình trở thành ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam và khu vực dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức ra mắt câu lạc bộ Tottenham với bản hợp đồng có thời hạn tới hết mùa giải 2022-2023. Sau gần một năm nghỉ ngơi, huấn luyện viên với biệt danh người đặc biệt đã trở lại và cho thấy rất sẵn sàng chinh phục những thử thách khó khăn cùng với câu lạc bộ Tottenham. Huấn luyện viên Mourinho trở thành huấn luyện viên trưởng mức lương cao thứ hai thế giới với số tiền là 15 triệu bảng, chỉ kém Pep Guardiola của Manchester City với mức lương là 20 triệu bảng. Tân huấn luyện viên của câu lạc bộ Tottenham chia sẻ, tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sẵn sàng chinh phục thử thách phía trước. Tôi có thể hứa hẹn điều gì ư? Đó là sự đam mê, sự nhiệt huyết, sự đam mê cho công việc, cho câu lạc bộ mà tôi đang phục vụ. Đó là phương châm trong suốt sự nghiệp của tôi. Đội bóng này có những cầu thủ tốt và phong cách thi đấu tuyệt vời. Thực tế, tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho câu lạc bộ Tottenham, ngay cả khi là đối thủ trong quá khứ. Dù là đương kim vô địch thế giới nhưng đội tuyển Pháp lại không được xếp vào nhóm hạt giống hàng đầu trước khi Euro 2020 bốc thăm. Cách xếp hạng hạt giống bốc thăm chia bảng Euro 2020 dựa hoàn toàn vào màn trình diễn của các đội tuyển tại vòng loại, không căn cứ vào thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, đội tuyển Ukraine với 6 chiến thắng trong 8 trận vòng loại Euro được xếp ở nhóm 1. Nhóm này gồm những đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại gồm Đức, Anh, Tây Ban Nha và hai đội toàn thắng cả 10 trận vòng loại là Italia và Bỉ. Đội tuyển Pháp không có thành tích ngang bằng những đội tuyển trên tại vòng loại và phải xếp vào nhóm hạt giống số 2. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Deschamps hoàn toàn có khả năng gặp phải những đối thủ mạnh như Anh, Đức, Italia, Bỉ hay Tây Ban Nha ngay từ vòng bảng. Xếp cùng nhóm 2 với đội tuyển Pháp là Hà Lan, Croatia, Nga, trong khi đó bất ngờ nhất là đội tuyển Bồ Đào Nha phải rơi xuống nhóm hạt giống số 3. Ở giải quần vợt David Cup, đội tuyển Serbia với sự có mặt của Djokovic trong đội hình đã có lợi thế dẫn trước đội tuyển Nhật Bản. Thắng dễ Yuji Sugita sau 2 set, tay vợt Serbia đã giúp đội nhà dẫn 2-0 trước tuyển Nhật Bản tại bảng A. Sau đó, hai người đồng đội Chojki và Tipsarevic của Djokovic đã hoàn tất 3 trận toàn thắng với chiến thắng 2 set với cùng tỷ số là 7-6 trước cặp Nhật Bản, Uchiyama và Mark Lachlan, qua đó đưa tuyển Serbia dẫn đầu bảng A. Trong khi đó, tại bảng E, Andy Murray đã có màn ngược dòng ấn tượng, tư thế bị dẫn 1-4 trong loạt tie break quyết định để giành thắng lợi chung cuộc sau 3 set trước Giripur. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Anh ở David Cup kể từ năm 2016. Tiếp theo chương trình là bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14-16 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3 triệu 900 nghìn đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1MHz và phát trực tuyến trên trang web www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.